Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã trong khóa An Cư Kết Hạ. Hôm nay chúng ta học tiếp về niệm. Hôm qua chúng ta đã học về niệm giới. Hôm nay chúng ta học về niệm thân. Thân ở đây tức là cái hình hài của mình. Và khi mình niệm thân, tức là mình lấy cái hình hài của mình làm đối tượng của cái sự quán niệm, sự quán chiếu. Hôm qua chúng ta đã nói tới nhiều thân. Trước hết là sắc thân, tức là cái hình hài vật chất của mình. Rồi chúng ta có nói đến Phật thân. Chúng ta có nói tới Pháp thân. Rồi tới tăng thân. Và chúng ta có nói tới giới thân. Và chúng ta biết rằng trong ta có Phật thân. Nhưng mà vì không có tu tập cho nên Phật thân nó lu mờ. Trong ta cũng có Pháp thân. Và những người nào tu tập vững thì Pháp thân nó hiển lộ rất là hùng mạnh, có nhiều hạnh phúc. Trong ta có tăng thân, đang nương tựa vào một đoàn thể tu học, và ta được che chở, ta được bảo hộ, ta được hướng dẫn. Người nào mà tu tập không có tăng thân thì người đó không có được hướng dẫn, không có được bảo hộ, không được che chở. Vì vậy cho nên ta phải có tăng thân. Và nếu ta tăng thân ta eo uột, nếu tăng thân ta không có vững chãi thì ta cũng không có được thừa hưởng nhiều. Cho nên mỗi chúng ta phải đóng góp vào công việc xây dựng tăng thân. Và sau cùng chúng ta có giới thân, chúng ta đã giữ 5 giới hay là 10 giới hay là 14 giới vân vân. Và chúng ta đừng có để cho những cái giới đó nó bị sức mẻ, bị nứt ràn. Tại vì giới thân mà bị sức mẻ nứt rạn thì chúng ta có sợ hãi, chúng ta không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên mỗi ngày rằm ngày mùng 1 chúng ta đi chùa để chúng ta lấy cái tâm của chúng ta phát nguyện sám hối, phát nguyện từ nay về sau sẽ làm khá hơn. Và sau khi phát nguyện thì cái giới thân đó nó lành lặn trở lại, nó hết sức mẻ, nó hết nứt rạn và chúng ta có hạnh phúc. Thì hôm nay chúng ta học về niệm thân, tức là chúng ta niệm về sắc thân. Thì có một cái kinh gọi là kinh niệm thân. Kinh niệm thân tức là kinh dạy cho mình nhớ tới, trở về với hình hài của mình và quán chiếu cho nó sâu sắc về cái hình hài của mình. Là kinh niệm thân rất là hay. Ở trong Nhật Tụng Thiền Môn hay là trong kinh Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn, chúng ta có kiêm kinh niệm xứ. Kinh niệm xứ này là một cái kinh quan trọng và bậc nhất đối với những người tu, nhất là những người tu thiền. Kinh này là kinh quan trọng và bậc nhất. Kinh này ngày xưa các thầy, các sư cô trong thời của Đức Thích Tôn học thuộc lòng. Bây giờ các thầy, các sư cô bên Nam Tông cũng có nhiều người còn thuộc lòng. Và đó là một kinh trong sách Thiền Môn, Nhật Tụng Thiền Môn bằng tiếng Việt. Trong chúng ta nhiều người thuộc lòng kinh Di Đà, kinh Hồng Danh, kinh Pháp Môn, nhưng mà ít người thuộc lòng kinh Niệm Xứ. Kinh Niệm Xứ rất là quan trọng. Kinh Niệm Xứ là sách gối đầu giường của những người tu. Tiếng Pali là Satipatthana Sutta. Sutta là kinh, Patthana là xứ, Sati là niệm, niệm xứ. Niệm xứ cũng có khi gọi là niệm trú, tứ niệm xứ có khi gọi là tứ niệm trú. Xứ hay trú tức là một cái vùng, một cái vùng. Chúng ta đem cái tâm vào cái vùng đó để chúng ta quan sát, chúng ta nhận diện. Vì vậy cho nên chữ xứ có thể dịch là đối tượng hoặc là lĩnh vực quán niệm. Mình có nhiều lĩnh vực quán niệm. Mình quán niệm cái này, quán niệm cái khác. Và ít nhất là có bốn cái lĩnh vực quán niệm. Và cái lĩnh vực thứ nhất là thân, là niệm thân. Chúng ta có hình hài, có thân thể. Và khi chúng ta đem cái tâm về để mà nhận diện, để mà quán chiếu, để mà nhìn cho sâu về cái hình hài của mình thì gọi là niệm thân. Và niệm thân chúng ta phát hiện ra nhiều cái rất là hay, rất là lạ, rất là mới. Các nhà sinh học đó, họ cũng niệm thân. Họ dùng cái trí tuệ của họ, họ dùng những cái dụng cụ tinh xảo để mà khảo sát về thân thể của người. Họ khảo sát về máu, về huyết, về gan, về tỳ, về mật. Họ khảo sát về hệ thần kinh, họ khảo sát về não bộ. Thì họ cũng là niệm thân đó. Và họ khám phá ra được rất nhiều điều hay. Và những cái phương pháp trị liệu, nuôi dưỡng, nó được phát sinh ra từ cái sự quan sát đó. Thành ra những nhà sinh học họ cũng niệm thân, quán thân. Nhưng mà những nhà đạo học có cái cách niệm thân khác hơn, có cái cách quán thân khác hơn, và không cần tới những cái dụng cụ đo lường, những ống kính hiển vi, không cần tới những cái đó. Rồi hôm nay mình sẽ học về niệm thân, nhưng mà trước hết mình phải biết mấy cái niệm khác. Cái lĩnh vực thứ nhất là niệm thân, cái lĩnh vực thứ hai là niệm thọ. Chữ thọ tiếng Bắc gọi là thụ. Thọ tức là những cái cảm thọ, những cái cảm xúc của mình. Những cái cảm xúc, những cái cảm thọ của mình. Những cái feelings, những cái emotions. Thì chúng ta biết rằng những cái cảm giác, những cái cảm thọ, những cái cảm xúc của mình đó, đôi khi nó trào lên. Có những cái cảm giác dễ chịu, gọi là lạc thọ. Ví dụ khi mình uống rượu, thấy có vẻ lâng lâng, lạc thọ. Hay là mình ăn cà lem, thấy có lạc thọ. Hay là có người tân bốc mình, nở cái lỗ mũi, có lạc thọ. Và có những cái thọ nó không lạc, nó khó chịu, nó đau nhất, gọi là khổ thọ. Như là bị nhức mỏi, như là bị đau quặn ở trong ruột, như nhức đầu, hay là người ta nói xấu óc mình, mà có những cái đau, nỗi khổ niềm đau đó, gọi là những cái khổ thọ, lạc thọ, khổ thọ. Và có những cái cảm giác mà nó không khổ, cũng có lạc, nó bình bình, trung bình vậy thôi, trung tính, nó trung tính, không khổ, không có lạc. Đó là phân tích ra có ba loại như vậy: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Xả tức là vô thưởng vô phạt, không có dễ chịu mà cũng không khó chịu. Nhưng mà lần mai thì có nói tới cái thọ thứ tư. Tức là hợp thọ, tức là nó vừa khổ vừa lạc. Ví dụ mình nhức mỏi quá trời, cái ông đó ông ấn cho mình một cái thì mình vừa đau mà vừa sướng. Cận thọ nó vừa khổ mà vừa thích, tuy là đau nhưng mà mình rất là thích. Ông ta bấm đè xuống, ông ta xoa bóp cho mình đó. Thì có nhiều khi nó như vậy, vừa cười vừa khóc, vừa khổ vừa vui một lúc nữa. Cộng thọ. Và đó là cái lĩnh vực thứ hai. Và lĩnh vực thứ hai này nó có liên hệ tới lĩnh vực thứ nhất. Thì có nhiều cái cảm thọ nó phát sinh từ thân. Và vì vậy cho nên giữa sinh lý với tâm lý nó có dính líu tới nhau. Và cái lĩnh vực quan điểm thứ ba là niệm tâm. Tức là cái tâm của mình. Trước nhất mình quan sát cái thân. Thứ hai mình quan sát cái cảm giác, cái cảm xúc. Và thứ ba là mình quan sát cái tâm của mình. Cái tâm của mình đó, nó có nhiều mặt. Và có khi mình buồn, có khi mình vui, có khi mình khổ, có khi mình ganh, có khi mình tức, có khi mình giận, có khi mình tuyệt vọng, có khi mình tha thứ, có khi mình thương yêu. Có nhiều cái tâm lắm. Những cái tâm như vậy gọi là tâm hành. Tâm hành. Tâm hành. Tâm hành những, tức là những cái trạng thái tâm lý, những cái sự phát hiện, những cái hình thức phát hiện của tâm, những cái hiện tượng tâm lý, nói một cách hiện tượng tâm lý. Tâm hành đó, nếu mà muốn dịch tiếng Anh thì dịch là mental formations. Mental là tâm, formation là hành. Có nhiều tâm hành. Trong cái truyền thống của làng Mai, của Bắc Nhã thì mình nói tới 51 tâm hành. Và mình phải, theo nguyên tắc mình phải học thuộc lòng 51 cái tâm hành đó. Và mỗi khi một cái tâm hành nó phát hiện thì mình phải gọi tên nó cho được. Như nó là cái giận, nó là cái ghét, nó là cái tuyệt vọng, nó là cái sợ, thì mình phải gọi tên. Phải gọi tên nó. Cũng giống như là mình học ngành dược á. Mình phải nhận diện các loại thảo mộc. Cái gì mình phải gọi đúng tên cây đó. Và cái cây đó nó có cái dược tính nào, mình phải biết là có cái dược tính đó. Thì ở đây cũng vậy, người tu là phải có khả năng nhận diện được những cái tâm hành của mình khi mà nó phát hiện. Và rất là dễ, chỉ có 51 cái thôi. Còn ở trong cái ngành dược là có mấy trăm thứ phải thuộc, nếu không thì đánh hỏng, không có được lên lớp. Tu dễ hơn nhiều. Thì cái chữ hành này á, đó là một cái danh từ chuyên môn ở trong đạo Phật. Cái hành này là một danh từ chuyên môn trong đạo Phật. Vì tiếng Phạn là samskara. Hành tức là hiện tượng, sự vật hiện tượng, mà tiếng Anh dịch là phenomena, things. Ví dụ cái bông này là một cái hành, mà nó không phải là tâm hành, nó là vật hành. Nó đâu phải tâm hành, nó là vật hành. Cái bàn này cũng là một cái hành, một cái formation. Khi mà những cái điều kiện nó tụ hồi lại thì nó làm phát hiện một cái hành, một cái formation. Ví dụ như là hạt giống này, đất cát này, mặt trời này, cơn mưa tới với nhau thì nó làm phát hiện ra bông hoa. Cái bông hoa đó là một hành. Thì cái bàn tay của mình cũng vậy, bàn tay mình cũng là một hành, nhưng mà không phải là tâm hành, mà là thân hành, nó thuộc về thân. Còn cái bàn đó, nó không phải là tâm hành, nó không phải là thân hành, mà nó là vật hành. Nó không phải là mental formation, không phải là tâm hành, nó không phải là physical formation, không phải là thân hành, mà nó là vật hành. Vậy thì chữ hành đó, samskara, nó có nghĩa là hiện tượng. Và Đức Thế Tôn dạy tất cả các hành đều vô thường, chư hành vô thường, chư hành vô thường. Không có cái nào nó đứng yên một chỗ, nó luôn luôn thay đổi. Nó sanh ra thì nó thay đổi rồi nó diệt đi, thì gọi là vô thường, là chư hành vô thường. Tiếng Anh dịch là all formations are impermanent. All formations are impermanent. Tất cả các hành đều là vô thường hết. Dầu là thân hành, vật hành hay tâm hành đều vô thường hết. Thì cái thân mình nó cũng là một hành, và là thân hành, thân vô thường, và tâm cũng vô thường. Thế bây giờ quý vị biết cái nghĩa của chữ hành đó là như vậy. Hành tức là một cái formation, một cái biểu hiện do nhiều cái nguyên nhân nó tụ tập với nhau mà nó làm phát khởi ra. Thì đứng về phương diện tâm á, thì có 51 tâm hành. Thọ cũng là một tâm hành. Cảm giác là một tâm hành. Cảm xúc là một tâm hành. Và cái chữ thọ này nó bao gồm những cảm giác đó, những cảm xúc đó. Và như vậy thì cái tâm này á, là có những tâm hành khác. Tức là nó 51 mà trừ 1. Tức cái 1 này là cái thọ. Phải không? Cái thọ này là cái 1. Thành ra đây còn có 50 thôi. 50. Tâm tức là 50 tâm hành. Cộng cái tâm hành thọ này là 51 cái. Thì những cái tâm hành đó, nó từ tâm nó phát hiện ra. Khi có khi nó là một cảm giác, một cái thọ, Có khi nó là sự sợ hãi. Sự sợ hãi là một tâm hành khác. Sự lo lắng là một tâm hành khác. Sự ganh tị là một tâm hành khác. Và trong này là tất cả các tâm hành, trừ cái tâm hành thọ. Tại vì thọ là một cái lĩnh vực quán niệm rất là quan trọng. Thành không nên để chung với tất cả các cái tâm hành khác. Nó cũng là một tâm hành, nó cũng thuộc về tâm, nhưng mà nó rất là quan trọng cho sự tu hành. Vì vậy cho nên phải tách rời nó thành ra một cái lĩnh vực khác. Và tâm ở đây như vậy là còn lại có 50 thôi, 50 tâm hành thôi. Và quan niệm về tâm tức là phải có mặt đó. Để khi một cái tâm hành nào nó trồi lên, nó phát hiện lên, thì mình phải nhận diện cho nó. Phải nhận diện được và mình phải gọi tên nó được. Và mình phải chăm sóc nó. Đừng để cho nó tắc yêu tắc quái. Mình phải điều phục nó. Và cái xứ, cái đối tượng thứ tư của niệm là niệm pháp. Niệm pháp. Cái chữ pháp này nó khác với chữ pháp này. Chữ pháp này là chữ pháp viết hoa. Nó có nghĩa là giáo lý của Đức Thế Tôn. Còn chữ pháp này nó chỉ có nghĩa là hành thôi. Nó có nghĩa là hiện tượng, tức là đối tượng của tri giác. Đối tượng của tri giác. Đối tượng của tâm. Tất cả những cái gì mà đối tượng của tâm đều là pháp hết. Ví dụ như mình buồn thì mình nói buồn là cái tâm, nhưng mà buồn là luôn luôn là buồn một cái gì, buồn vì ai, chứ không thể gọi là buồn mà không có đối tượng buồn được, thì cái đối tượng đó là pháp. Khi mình mong chờ thì mong chờ là cái tâm, nhưng mà phải có đối tượng mong chờ chứ. Mình mong chờ cái gì đó, mong chờ người yêu, là mong chờ ngày đậu thi đậu bằng thạc sĩ, thì mong chờ nó cũng có cái đối tượng, mà đối tượng của mong chờ là pháp đó. Hay là mình ghét, ghét phải ghét ai, chứ không thể nào ghét mà không có đối tượng. Vì vậy cho nên cái mà mình ghét cay, ghét đắng đó, nó là pháp. Vì vậy cho nên tâm là luôn luôn nó có đối tượng, mà đối tượng đó là pháp. Pháp đây tức là đối tượng của tâm. Dễ hiểu không? Vậy thì pháp là đối tượng của tâm. Mà cái mình nhận thức, cái mình tri giác, ví dụ như là cái thông ngoài kia, đó là đối tượng của tri giác. Tri giác, tiếng Anh là perception. Ví dụ như cái khăn này, cái khăn lau bảng này, nó bằng vải và nó màu hồng. Thì cái tâm hành mà có khả năng nhận diện nó, cái tâm hành mà có khả năng nhận diện đây là một miếng vải, đây là màu hồng, đây là một vật dùng có thể dùng để lau bàn, thì cái tâm hành đó gọi là tri giác. Mà danh từ Phật học gọi là tưởng, tưởng. Danh từ Phật học gọi là tưởng, mà danh từ đời gọi là tri giác. Mà tri giác có khi sai lầm, có khi đúng, có khi sai lầm. Ví dụ người kia không có muốn, không phải ăn cắp của mình, mình nghi người kia ăn cắp của mình. Người kia không có muốn, có ý xấu muốn tiêu diệt mình, mà mình cứ nghi rằng người đó đang tìm cách tiêu diệt mình, Thì cái tri giác đó gọi là tri giác sai lầm. Ở trong đạo Phật gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng là tri giác sai lầm. Vọng tưởng là tri giác sai lầm. Ở trong tâm kinh có cái câu là viễn ly điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa hết tất cả những tri giác sai lầm. Chống ngược đầu, điên đảo, tức là chống ngược đầu, trắng mà nói là đen, hiền mà tưởng là ác, khổ mà tưởng là vui, thì gọi là chống ngược đầu, điên đảo, tức là nó ngược lại như vậy. Tiếng Anh gọi là upside down. Upside down. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa những cái tri giác sai lầm, đầu lộn ngược lại. Vậy thì khi mà mình đi vào trong cái lĩnh vực thứ tư là pháp này á, thì mục đích của mình là để nhìn cho nó rõ, coi thử là mình có những tri giác sai lầm chống ngược đầu hay không. Tại vì những tri giác sai lầm chống ngược đầu đó, nó đem lại biết bao nhiêu là nghi ngờ, bao nhiêu là sợ hãi, bao nhiêu là lo lắng, bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là ganh ghét. Đó là cái đối tượng quán chiếu, quan niệm thứ tư và là pháp. Bốn đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp. Và niệm xứ, nó có bốn đối tượng đó, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Bốn lĩnh vực của quán niệm. Là người tu là phải luôn luôn quán chiếu cái thân của mình, quán chiếu cái thọ của mình, quán chiếu cái tâm của mình, và quán chiếu cái đối tượng tri giác của mình, tức là tưởng. Mà tưởng cũng là một tâm hành. Vì vậy cho nên thọ ở đây là một tâm hành, dưới này tưởng là một tâm hành. Và vì vậy cho nên cái này 51 trừ 2 chẳng phải là trừ 1. Tại vì pháp là đối tượng của tưởng, của tri giác. Và vì vậy cho nên tưởng cũng là một tâm hành. Vì vậy cho nên 51 tâm hành của tâm trừ một cái và trừ cái thứ hai nữa, thành ra còn 49 cái. Mình làm toán. Tâm này ở đây là 49 cái. 49 cái tâm hành. Xóa được chưa? Ngày xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp á, thì không có cái máy video để quay lại, không có cái iPod để mà thâu lại, cho nên mọi người phải ráng hết sức để nhớ. Chứ nếu quên cái thì làm sao? Đâu có video mà quay lại, đâu có cassette mà quay lại. Nhưng mà ngày xưa có thầy A Nan. Thầy A Nan le lắm. Thầy nghe cái gì thầy nhớ y chang. Và đến khi thầy lặp lại, thầy lặp không sai một chữ nào của Đức Thế Tôn hết. Thầy A Nan là một thứ cassette tuyệt vời, một cái video rất là tuyệt vời. Thành ra ai quên gì là tới thầy A Nan hỏi, thầy nói lại, rất là. Bây giờ mình không có thầy A Nan thì mình phải tạm xài máy cassette, máy video thôi. Thành ra khi mà thầy lau rồi thì quý vị đừng có sợ. Nếu quên thì cứ hỏi thầy Pháp Độ. Và nó có cái hay là mình phải khỏi phải ghi ghi chép chép thì cái tâm mình nó phân và mình không có nắm được 100% những cái điều thầy đang nói. Cho nên khi mà nghe thầy giảng đừng ghi chép thì hay hơn. Phải để hết 100% cái tâm của mình để lắng nghe và để hiểu. Chứ nếu mình để bớt ra 3-4% để ghi chép chép thì có khi mình đánh mất một cái rất quan trọng. Mình cứ nghĩ rằng thế nào cũng đang được ghi, tại sao mình phải ghi? Vậy thì có bốn cái niệm xứ, tức là bốn cái niệm lĩnh vực quan niệm, và trước hết là chúng ta niệm thân. Niệm thân, thì niệm thân luôn luôn bắt đầu bằng hơi thở, bằng niệm hơi thở. Tại vì hơi thở nó thuộc về thân. Chúng ta luôn luôn là có thở vào và có thở ra. Chúng ta có hai lá phổi. Chúng ta có hoàn cách mô. Chúng ta có lỗ mũi. Chúng ta có hệ thần kinh. Nó điều khiển cái chuyện thở ra và thở vào của chúng ta. Và ngày đêm thức hay ngủ chúng ta đều thở hết. Nhưng mà thở như vậy là thở máy móc. Còn khi mà chúng ta niệm hơi thở, niệm hơi thở tức là niệm một phần của tâm, của thân. Thân là như thế này, mà hơi thở là một phần của thân. Thì trong khi ta niệm hơi thở, thì ta đem cái tâm của mình để nhận diện cái hơi thở. Có hơi thở đây, và đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra. Hơi thở vô nó đang hỗn hiện, hơi thở ra nó đã nhẹ nhàng hơn rồi. Thì tất cả những cái đó nó thuộc về niệm hơi thở. Niệm hơi thở. Và niệm hơi thở rất là quan trọng. Cái người tu mà không có biết niệm hơi thở thì có thể là không có đi xa được. Và có một cái kinh chuyên môn dạy về niệm hơi thở. Kinh đó gọi là kinh An Bang Thủ Ý. Cái này là thân, cái này là hơi thở. Và có cái kinh chuyên dạy về niệm hơi thở gọi là kinh An Bang Thủ Ý. Thủ ý tức là lấy cái ý của mình để nắm lấy cái đó. Và an bang tức là hơi thở. An bang là hơi thở. Và tiếng Pali là anapana sati. Sati là niệm, thủ ý là tức là niệm đó. Thủ ý tức là niệm, tức là đem cái ý của mình nắm lấy cái đó, nhận diện cái đó, lấy cái tâm ý của mình mà nhận diện, tức là niệm. Thì lấy cái tâm ý của mình nhận diện cái hơi thở ra, thở vào, anapana, tức là hơi thở ra và hơi thở vào. Sati là niệm, kinh quán niệm hơi thở. Kinh này có ở trong sách Nhập Tùng Thiền Môn, Đại Toàn. Và kinh này ngày xưa khi mà tôi khám phá ra thì tôi mừng như là một người vừa mới đào ra được một kho vàng rất là. Ở trong kinh này Đức Thế Tôn dạy 16 phép thở. Và tôi học thuộc lòng hết 16 phép thở. Và tôi đã sử dụng được những cái phép thở trong đó nó nuôi lớn cái niệm, cái định, cái tuệ, và nó chữa lành được những cái chứng bệnh ở trong tôi. Có một lần tôi bệnh khá nặng, nhờ thực tập theo cái pháp môn hơi thở đó mà vượt thắng được. Thì các nhà thương họ cũng tìm hiểu, họ cũng cố gắng chữa trị, nhưng mà chính nhờ cái phương pháp thực tập theo cái đó mà tôi vượt thoát được, chứ không phải là nhờ những ông bác sĩ, nhờ những cái nhà thương kia. Hồi đó mẹ mất rồi thì đất nước chia đôi, rồi mấy cái chuyện nó xảy ra cùng một lúc, rất là khó khăn cho mình. Và nếu mà mình không có phương pháp thực tập đó thì mình không có vượt thắng được. Cho nên nếu mình lâm vào tình trạng khó khăn thì có thể mình cầu cứu kinh An Bàn Thủ Ý, mình tới hỏi cho thầy các sư cô thực tập như thế nào để vượt thắng được. Kinh An Bàn Thủ Ý đã được lưu hành tại Việt Nam chậm nhất là vào đầu thế kỷ thứ ba. Cái hồi đó ở Việt Nam có một thầy rất là giỏi tên là thầy Tăng Hội. Thầy Tăng Hội xuất gia lúc 10 tuổi và trở thành một vị cao tăng ở Việt Nam, hồi đó miền Bắc. Mà thủ đô của Giao Châu gọi là Luy Lâu, hồi đó chưa có Hà Nội, thủ đô Luy Lâu. Và có lẽ thầy đã tu ở chùa Pháp Vân, và cha của thầy là một người gốc Ấn Độ, một cái nước gọi là nước Khương Cư, miền Bắc Ấn Độ, nước Khương Cư. Khương Cư mà xuất danh. Miền Bắc Ấn Độ, ông bà của thầy Tăng Hội là từ miền Bắc Ấn Độ, nước Khương Cư đi di cư xuống miền Nam Ấn Độ. Rồi thì ba của thầy Tăng Hội mới đi sang Việt Nam theo thuyền buôn, tại vì đó là một nhà doanh nghiệp. Ba của thầy Tăng Hội đi qua Việt Nam. Tuổi còn trẻ, khoảng chừng 30 và mấy tuổi thôi. Nhưng mà qua Việt Nam thì thấy đất nước này dễ thương, cho nên ông ở lại. Ông không có về Ấn Độ nữa, và ông cưới một cô gái Việt Nam và sinh ra chú bé Tăng Hội. Nhưng mà đến năm chú bé Tăng Hội 10 tuổi thì hai ông bà đều tịch hết. Vì vậy cho nên được đưa vào trong chùa và trở thành ra một vị cao tăng rất là giỏi, học tiếng Phạn, học chữ Hán rất là giỏi, và đã bắt đầu dịch kinh. Và thầy Tăng Hội đã đề tựa kinh An Bàn Thủ Ý, và cái bài tựa của thầy Tăng Hội vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay. Trong Đại Tạng Kinh có cái bài tựa của thầy An Bàn Thủ Ý, của thầy Tăng Hội. Và sau khi thầy Tăng Hội thành tài như một vị đạo sư rồi, đã giảng dạy thiền ở Việt Nam, thì sau đó ngài đi qua Trung Quốc để truyền đạo. Cái hồi đó là cái thời Tam Quốc, và thầy sang cái nước Đông Ngô. Đi sang nước Đông Ngô. Thủ đô Đông Ngô là Kiến Nghiệp. Thì ngài tới kiến lập và Ngài dựng một cái am, Ngài tu tập. Và hồi đó, ở bên đó chưa có một ông thầy tu nào hết. Trong nước Đông Âu không có một ông thầy tu nào hết. Không có ông thầy tu Phật giáo nào hết. Chỉ có một người cư sĩ ngoại quốc tên là Chi Khiêm đang dịch được một, đã dịch được một vài cái kinh thôi. Chứ chưa có một vị tăng sĩ nào hết. Và thầy tăng hồi của mình đã đi tới nước Đông Âu, đã hành đạo, đã độ được cho vua Ngô Tôn Quyền. Và con của vua Ngô Tôn Quyền là Tôn Hào cũng đã quy y với thầy Tăng Hồi. Và vua Ngô Tôn Quyền đã giúp cho thầy Tăng Hồi lập nên ngôi chùa đầu tiên ở bên nước Đông Âu, gọi là chùa Kiến Sơn. Chùa Kiến Sơn. Kiến Sơn nó có nghĩa là ngôi chùa đầu tiên lập ở cái xứ đó. Và không những Ngài độ được cho dân chúng mà Ngài độ được cho cả hai ông vua đầu của nước Đông Âu là Tôn Quyền và Tôn Hạo. Và Ngài là người đầu tiên lập giới đàn truyền giới cho người Đông Âu ở bên đó. Tại vì trước đó người Hán không có được phép đi xuất gia. Đến khi mà nhà Hán đổ rồi, nó có ba nước là Tam Quốc đó, thì Đông Âu là nước ở miền Nam. Thì lúc bây giờ thầy Tăng Hội đã cho người về Giao Châu, tức là Việt Nam, mời một số các thầy qua để tổ chức đại giới đàn đầu tiên ở bên đó và để độ cho người Trung Quốc thành ra xuất gia. Thành ra lâu nay mình có cảm tưởng là đạo Phật từ Trung Quốc truyền sang Việt Nam, nhưng mà cái sự thực là lúc ban đầu đạo Phật đã từ Giao Châu Việt Nam truyền sang Trung Quốc. Và thầy Tăng Hồi của mình là một vị tăng sĩ thuộc về những người đầu tiên mà truyền giáo, đem Phật giáo đi qua Trung Quốc. Trước đó Phật giáo đã qua tới Trung Quốc rồi, nhưng mà nó lạc vặt và chưa có những người nhà Hoa xuất gia. Và chính thầy Tăng Hồi của mình đã làm lễ xuất gia cho những người đầu tiên ở bên Trung Quốc. Thì cái điều mà mình ghi nhớ là thầy Tăng Hồi đã chú giải và đề tựa cho kinh An Bang Thủ Ý. Và cái bài tựa đó đang còn ở trong Đại Tạng Kinh. Ngoài ra thầy còn có phiên dịch và sáng tác nhiều kinh điển nữa. Và những kinh điển đó vẫn một số đang còn ở trong Đại Tạng Kinh, như là kinh lục độ tập kinh, văn rất là hay. Lục độ tập kinh đã dịch được ra tiếng Pháp lâu đời rồi và đã được dịch ra tiếng Việt. Thì cái kinh An Bang Thủ Ý đó là một kinh mà trong đó Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta 16 phương pháp thở. Và 16 phương pháp thở đó nó giúp chúng ta điều phục được cái thân của mình, cái thọ của mình, cái tâm của mình và cái pháp của mình. Tức là những cái phương pháp thở đó nó đi sâu vào trong bốn lĩnh vực quán niệm: thân, thọ, tâm, pháp. Thành hơi thở tuy là thuộc về thân, nhưng mà khi mà đem tâm vào với hơi thở thì cái hơi thở đó có thể chen vào bốn cái lĩnh vực quán niệm và giúp cho mình chữa trị, giúp cho mình chuyển hóa những cái thuộc về bốn lĩnh vực quán niệm, tức là thân, thọ, tâm, pháp. Cái bài tập đầu tiên của kiến A Mang Thủ Ý là thở vào, tôi biết rằng đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi biết rằng đây là hơi thở ra. Và như vậy, niệm hơi thở trước hết là nhận diện hơi thở, nhận diện sự có mặt của hơi thở. Vào, ra. Khi mình thở vào thì thay vì suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì mình lấy cái tâm của mình trở về chú ý tới hơi thở. Cái đó gọi là niệm hơi thở vào. Thở vào, tôi biết rằng đây là hơi thở vào, tôi đang thở vào. Và cái tâm mình chuyên chú vào hơi thở thôi, không có nghĩ tới chuyện khác. Và cái đó gọi là niệm hơi thở. Niệm tức là niệm cái gì? Có khi mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Nhưng mà ở đây là niệm hơi thở thôi. Tức là mình chỉ chú ý tới hơi thở thôi. Mà mình đã biết rất rõ rằng hễ có niệm là có định. Hễ mình duy trì cái niệm của mình thì tự nhiên cái định nó phát sinh ra. Ví dụ như là mình chú ý tới cái đồng hồ. Thì nếu mà mình duy trì cái sự chú ý trên cái đồng hồ thì mình sẽ tập trung trên cái đồng hồ. Vậy cho nên niệm nó sinh ra định. Cái mindfulness nó đưa tới cái concentration. Niệm tức là mindfulness. Tức là cái tâm của mình nó có mặt ở đó, nó nhận diện cái đó. Và khi mà mình có niệm rồi thì mình có định, tức là concentration. Niệm nó đưa tới định. Cho nên trước là mình niệm hơi thở, mình nhận diện hơi thở. Mình nhận diện đây tức là xác nhận sự có mặt của hơi thở. Nhận diện đây tức là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần tức là không có lôi kéo, không có ép buộc nó, không có bị nó cuốn theo, cũng không có cố tình xua đuổi nó, không có cái chuyện ghét thương dính vào đó. Mình nhận diện một cách đơn thuần, gọi là nhận diện đơn thuần. Cái này rất là quan trọng. Không yêu mà cũng không có ghét, không tìm cách chạy trốn, cũng không có tìm cách nắm bắt, gọi là nhận diện đơn thuần. Ở tiếng Anh gọi là simple recognition. Nên khi mình nói tiếng Anh vô là còn dễ hiểu hơn nữa. Là mere recognition. Hay là simple. Nhận diện nó, chỉ nhận diện nó. Đây là hơi thở vô của tôi này. Đây là hơi thở ra của tôi này. Vậy thôi. Rất là đơn sơ, nhưng mà nó hay vô cùng. Tại vì khi mình đem hết tất cả tâm ý của mình mà để ý tới hơi thở thì mình không còn nghĩ tới chuyện quá khứ, tương lai, không nghĩ tới những cái chuyện khác nữa. Cái tâm của mình nó tập trung vào cái hơi thở. Và hơi thở ngắn thì cứ để cho nó ngắn. Hơi thở dài cứ để cho nó dài. Hơi thở hỗn hển thì cứ để cho nó hỗn hển. Nếu nó là ngắn thì nó nói hơi thở của tôi ngắn. Nếu là dài thì nó hơi thở tôi dài. Đừng có chê, đừng có khen gì hết. Rồi nó hỗn hển, nó nói êm dịu thì nói nó đang hỗn hển, nó đã êm dịu rồi. Thì cứ nhận diện như vậy thôi, chứ đừng có chê trách, đừng có mong muốn, đừng có cố tình chen vô để mà bắt ép nó theo ý của mình. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Và sau này nó hay lắm đó. Sau này mình có những cái buồn, cái giận thì mình cũng sẽ nhận diện đơn thuần như vậy. Mình có đánh lộn với cái giận, cái buồn của mình. Đánh lộn, mà đã giận rồi mà còn giận cái giận nữa thì nó mệt lắm. Đã có cái giận rồi mà giận cái giận nữa thành ra gấp đôi. Thành ra cái phương pháp nhận diện đơn thuần là rất là hay. Nhận diện thôi, không có xua đuổi mà cũng không có ôm chặt lại nào. Gọi là nhận diện đơn thuần rất là quan trọng. Thì ban đầu thì khi mình thở vô thì mình biết đây là hơi thở vô và đây là hơi thở ra, chỉ như vậy thôi. Và tự nhiên cái tâm của mình nó trở về với cái thân, tại cái hơi thở là cái môi giới là cái trung gian, nó đưa cái tâm về với cái thân. Trong đời sống hàng ngày á, cái thân của mình nó ở đây nhưng mà cái tâm của mình nó ở chỗ khác. Cái thân của mình đang ở đây nhưng mà cái tâm của mình đang phiêu lưu ở quá khứ, ở tương lai, ở những cái lo lắng, ở những dự toán. Thành thân một đường, tâm một nẻo. Và ở giữa thân và tâm nó có cái hơi thở. Và khi mình để ý tới hơi thở và thở vô một cái và biết rằng mình đang thở vô, thở ra một cái biết là mình đang thở ra, thì thân tâm nó trở về với nhau. Rất là hay. Đem tâm trở về với thân bằng hơi thở có chánh niệm. Hơi thở có chánh niệm tức là thở mà mình biết là mình thở. Còn trong người không tu thì thở cả ngày cả đêm nhưng mà không biết rằng mình đang thở. Thở như cái máy. Còn đây là thở có ý thức, gọi là conscious breathing. Conscious breathing tức là thở mà có ý thức. Thở vô mình biết rằng rõ ràng mình đang thở vô. Thở ra mình biết là mình đang thở ra. Mà khi mình thở có ý thức thì tự nhiên cái tâm nó trở về với cái thân. Và khi mà thân tâm nó trở về với nhau thì gọi là thân tâm nhất như. Thì lúc đó có cái gì nó xảy ra là mình đang thực sự có mặt bây giờ và ở đây. Nếu không thì thân một đàn, tâm một nẻo. Và thường thường người không tu là vậy. Cái thân ở đây mà cái tâm ở chỗ khác. Còn người tu là chú ý tới hơi thở. Và khi mà chú ý tới hơi thở thì cái thân nó trở về với tâm liền, lập tức, không có cần lâu. Nửa hơi thở vào là đủ để đem tâm trở về với thân rồi, rất là hay. Và mình đạt tới cái kết quả gọi là thân tâm nhất như. Thân tâm nhất như. Không có cần phải tu 10 năm mới thân tâm nhất như. Chỉ cần tu một phút thôi, nửa phút thôi là có cái thân tâm nhất như. Thân tâm hợp nhất hay là nhất như. The oneness of body and mind. Thân và tâm trở thành một, rất là hay. Và lúc đó thì mình có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Mà có mặt trong giây phút hiện tại thì biết những cái gì xảy ra trong giây phút đó. Và lúc đó mình mới thật sự sống. Tại vì sự sống đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Mà nếu mình bị cuốn về quá khứ thì mình mất giây phút hiện tại. Nếu mình cũng bị cuốn về tương lai thì mình mất giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên mình sống với bóng ma của quá khứ hay là bóng ma của tương lai. Mình có thật sự sống đời sống của mình. Tại vì đời sống là trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên cái bài tập đầu tiên tuy nó đơn giản như vậy đó. Nhưng mà nó đem mình trở về giây phút hiện tại để mình có thể sống sâu sắc cái giây phút hiện bây giờ và ở đây. Thở vào, đây là hơi thở vào. Thở ra, đây là hơi thở ra. Nhận diện đơn thuần thôi. Và khi mà mình thở được một phút, hai phút rồi thì mình thấy tự nhiên có sự thay đổi. Hơi thở vào, nó dịu xuống. Hơi thở ra, nó êm lại. Tự động nói như vậy, tại vì có cái tâm nó tham dự. Và khi mà có cái tâm tham dự, cái tâm này là niệm, là chánh niệm, có chánh niệm tham dự thì tự nhiên cái tình trạng nó được tốt đẹp hơn. Và cái bài tập thứ hai là dài ngắn. Mình, nó có nghĩa là mình thở vào và mình theo dõi cái hơi thở vào của mình từ đầu cho tới chót, đi hết với nó trong cái chiều dài của nó. Thành ra mình biết đó là hơi thở dài hay là hơi thở ngắn. Thành dài ngắn ở đây có nghĩa là đi theo hơi thở từ đầu cho tới chót. Chẳng hạn là mình cố gắng làm cho nó ngắn lại hay là cho nó dài hơn, không. Dài ngắn đây nó có nghĩa là mình theo cái hơi thở đó, đi theo hơi thở đó từ đầu tới chót. Tức là cái tâm của mình nó đi theo hơi thở từ đầu tới chót. Đây là một cái ví dụ. Ví dụ như đây là hơi thở vô của mình. Mình bắt đầu từ cái chỗ này. Và thở tới đây thì hết hơi thở vô. Thì cái ngón tay này là cái tâm của mình. Thì cái bài tập thứ nhất á, mình nói thở vô, thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào. Nè, đây là hơi thở vào. Và thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Vậy thôi. Mà còn cái bài tập thứ hai á, thở vô, tôi đi theo sát hơi thở vô tôi từ đầu cho tới chót. Thở ra, tôi đi theo sát, tôi bám sát lấy hơi thở ra của tôi từ đầu tới chót. Thì thứ nhất gọi là nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra. Cái bài thứ hai là theo sát hơi thở vào và hơi thở ra từ đầu tới chót. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cũng là hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng mà ở đây mình đạt tới một sự tiến bộ là mình không phải nhận diện nó mà thôi, mà mình đi theo sát nó từ đầu cho tới chót. Và vì vậy cho nên cái tập trung của mình nó sâu hơn, nó cao hơn, nó lớn hơn, nó mạnh hơn. Thì danh từ gọi là tùy tức. Tùy tức là đi theo hơi thở. Thành ra cái bài tập đầu mình có thể gọi là nhận diện hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra. Và cái bài tập thứ hai gọi là đi theo hơi thở. Đi theo hơi thở, vui lắm. Và càng đi theo càng khỏe. Tại vì mình thở tới phút thứ hai, thứ ba thì hơi thở mình nó tự động, nó chậm lại, nó êm dịu trở lại và nó cho mình cái khoái cảm, cái cảm giác khoái lạc. Ban đầu mình thở thì cái hơi thở của mình có thể hỗn hển. Nhưng mà nếu mình tiếp tục mình để cái tâm vào đó thì tự nhiên nó dịu lại, nó êm lại và mình có cảm giác dễ chịu trong con người của mình. Mình đừng có gồng mình trong khi thở. Gồng mình trong khi thở thì nó mệt lắm. Mình cứ mỉm cười, mình cứ nhận diện cái hơi thở một cách dễ nhẹ nhàng và mình cứ theo dõi nó. Giống mình ôm một con mèo rất là nhẹ nhàng. Và mình đừng có động tới nó. Đừng có sửa, đừng có uống cong, đừng có nó kéo dài, đừng có muốn nó theo ý mình. Mình chỉ cần nhận diện nó thôi và mình đi theo nó thôi. Thì tự nhiên nó sẽ êm dịu trở lại, nó sẽ sâu sắc trở lại, nó sẽ bình an trở lại. Và khi mà hơi thở bình an thì cái thân mình sẽ được hưởng một phần nào cái sự bình an của hơi thở. Và cái tâm của mình nó cũng dịu lại theo cái hơi thở. Hơi thở có ảnh hưởng tới thân và tâm. Hơi thở tức là cái môi giới giữa thân và tâm. Hơi thở nó đưa thân và tâm trở về một mối. Hơi thở nó làm lắng dịu thân và nó làm lắng dịu tâm. Cho nên hai cái bài tập này nó rất là căn bản, rất là quan trọng. Phải tập khi mình ngồi, khi mình nằm, khi mình chơi, để thì giờ ra để mà ở với hơi thở của mình, để mà chăm sóc cái hơi thở của mình. Và khi mà mình đi sang cái bài tập thứ ba, thì cái bài tập thứ ba là mình phải thực tập cho chuyên cần. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của thân thể tôi. Bước tới một bước nữa, bắt đầu mình nhận diện sự có mặt của hơi thở thôi, phải không? Nhưng bây giờ mình với hơi thở mình đã làm bạn với nhau rồi, đã có sức mạnh rồi, thì mình cùng với hơi thở mình đi trở về để nhận diện cái hình hài của mình. Và cái bài tập này là thở vào nhận diện sự có mặt của toàn thân. Ở trong kinh nó dùng chữ nhất thiết thân. Nhất thiết thân tức là toàn thân. Trở vào tôi nhận diện toàn thân tôi. Và trong cái toàn thân mình có thể có sự đau nhức, có sự căng thẳng, có stress ở trong. Và cái hơi thở thứ ba đó là nhận diện toàn thân. Thì nó khác với hơi thở thứ nhất ở chỗ là hơi thở nhất là nhận diện hơi thở thôi. Còn tới cái bài tập thứ ba là nhận diện toàn thân. Bài tập thứ nhất là nhận diện hơi thở, bài tập thứ ba là nhận diện toàn thân. Và khi mình trở về với cái hình hài của mình rồi, thì tự nhiên tại mình có chánh niệm, mình biết rằng trong hình hài của mình nó có sự căng thẳng, nó có sự dồn nén, nó có sự bức xúc, nó có sự mệt mỏi, nó có sự đau nhức rất là tội nghiệp. Và vì vậy cho nên mình mới tập cái bài tập thứ tư. Bài tập thứ tư là buông thư toàn thân. Mà Đức Thế Tôn dạy như vậy đó. Thở vào, tôi buông bỏ sự căng thẳng trong hình hài tôi. Thở vào, tôi làm lắng dịu những cái đau nhức của những căng thẳng trong toàn thân tôi. Gọi là thân hành tức. Nguyên văn ở trong kinh là thân hành giác. Thân hành giác. Dịch tiếng Việt là ý thức thân hành. Ý thức thân hành. Cái này là trường đoạn, cái này là xuất nhập. Xuất nhập, trường đoạn. Trường đoạn. Cái này là thân hành giác. Tức là ý thức về thân hành. Và cái bài tập thứ tư là thân hành tức. À, nhất thiết thân chứ. Nhất thiết thân. Nhất thiết thân tức là toàn thân đó. Nhất thiết thân giác tức là ý thức về toàn thân. Rồi cái bài tập thứ tư là nhất thiết thân tức. Tức ở đây có nghĩa là làm cho lắng dịu lại. Cái này là ý thức toàn thân, cái này là buông thư toàn thân. Và đó là bốn cái hơi thở để nó chăm sóc cho thân. Và nếu mình nắm được thì nó chữa trị được rất là nhiều bệnh. Và mình có thể thực tập bốn cái bài đó trong tư thế ngồi, trong tư thế nằm, hay trong tư thế đi, trong tư thế đứng. Và nhất là khi một mình không có ai nói chuyện thì mình có rất nhiều thời giờ để mình làm chuyện này. Và mình tắt cái tivi đi, mình tắt radio đi, mình bỏ cuốn sách xuống. Mình phải làm việc với cái thân của mình, làm việc với cái hơi thở của mình. Và mình làm việc như vậy được 3-4 ngày thì tất nhiên cái sức khỏe nó thay đổi. Đó là tu đó. Đó là niệm tức, tức là quán niệm hơi thở. Thì một người tu xuất gia hay tại gia, khi mình tới chùa, mình phải học được những cái giáo lý căn bản, những cái phương thức căn bản mà Đức Thế Tôn trao truyền cho mình, nắm lấy thực tập. Thì khi tôi ăn cơm, thì tôi ngồi ăn cơm, tôi cũng thực tập. Ý thức được cái thân của mình, ý thức được cái thế ngồi, thế nằm, thế đi, thế đứng của thân mình. Và kinh niệm thân bắt đầu bằng hơi thở, nhưng từ từ đi sang thân. Và mình sẽ học trong kinh, trong này có. Quý vị tò mò, mở kinh này ra. Trong này có kinh niệm xứ. Và hôm nay mình chỉ học được một chút xíu thôi, ngày mai mình sẽ tiếp tục. Sau khi mình đã nhận diện được toàn thân rồi, và mình đã có khả năng buông thư toàn thân, buông bỏ những cái sự căng thẳng, làm cho những cái đau nhức trong người nó dịu bớt lại, thì lúc đó mình có thể đi xa hơn. Khi mà cái thần kinh của mình nó căng thẳng thì những cái đau nhức trong cơ thể nó nặng nề hơn. Nhưng mà nếu mình có khả năng thở và buông thư thì cái sự căng thẳng nó sẽ bớt đi. Và sự căng thẳng nó bớt đi, tức là sự đau nhức nó cũng bớt đi. Đau nhức kinh niên cũng sẽ bớt. Đau nhức nhất thời đã bớt rồi, mà đau nhức kinh niên nó cũng sẽ bớt. Rất là hay. Và cũng thuộc trong cái phạm vi gọi là quán thân, niệm thân, là mình phải ý thức về bốn cái tư thế của thân thể. Bốn tư thế đó là đi, đứng, nằm và ngồi. Khi mình đi thì mình biết là mình đang đi. Mình biết, mình ý thức về từng bước chân. Cho nên khi mà tôi ở trong cốc mà đi ra thiên đường, là mỗi bước chân là tôi nhận diện từng bước chân. Tôi không có để cho bước chân nào lọt ra khỏi cái sự nhận diện của nó. Và tôi phối hợp với hơi thở. Và tôi thực tập cái bài tập mà tôi đã trao truyền cho đại chúng ngày đầu tôi tới đây. Mỗi bước chân là sự sống. Mỗi bước chân giúp cho mình tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Rồi sau đó mỗi bước chân là phép lạ. Rồi sau đó mỗi bước chân là trị liệu. Rồi sau đó mỗi bước chân là thảnh thơi. Và đi từ thất lên tới thiên đường thì không có bước nào mà không có nuôi dưỡng, không có bước nào là không có buông thư. là thì giờ là để mà làm trong đó. Còn nếu mình nói chuyện, mình nhắc lại những chuyện ngày xưa, rồi mình nói chuyện tương lai thì đâu có thời giờ để tu nữa. Cho nên mình tới Bát Nhã là mình phải biết lợi dụng cái cơ hội này. Mình phải tắt máy điện thoại đi. À, mình phải tắt, mở, đừng có mở radio, đừng nói những cái chuyện không cần thiết. Ở trong thành phố mình nói nhiều rồi mà tại sao về đây mình phải nói. Phải biết lợi dụng cái thời gian ở đây mà đem cái phương pháp này ra thực tập. Đem cái tâm trở về, nhận diện từng hơi thở, nhận diện từng bước chân. Và khi mình ngồi cũng vậy. Mình ngồi như thế nào để mỗi giây phút nó có sự sống, nó có sự trì liệu, nó có sự an lạc. Đi, đứng, nằm, ngồi đều như vậy hết. Và bước chân và hơi thở là hai cái rất là hay. Hai cái phương tiện rất là hay giữ cho mình trong chánh niệm. Thì ở trong con người của mình đó, nó có hai mặt. Nó có Phật và nó có ma. Ma này dễ thương lắm, không đến nỗi gì đâu, đừng có sợ. Tôi chỉ cho quý vị một phương pháp để quý vị làm. Trong con người của mình nó có bồ bà, nó có mình, nó có Phật và nó có ma. Ta này, mình chứ, để cho mình buộc và ma. Nhưng mà không có đánh nhau. Ba cái đó không có oán nhau. Dạy gì mà để cho oán nhau. Quả có thể sống hài hòa được. Khi mà mình nói tới niệm á, tức là nói tới tỉnh thức. Tại vì khi mà có chánh niệm là mình biết cái gì đang xảy ra. Như thở vào thì mình biết rằng đây là hơi thở vào. Và lúc đó có sự tỉnh thức. Và khi mình bước bước chân mình biết rằng mình đang bước là có sự tỉnh thức, có niệm. Niệm hơi thở, niệm bước chân. Tức là có Phật. Có Phật đang hiện ra với mình. Cũng như là cái bậc điện á. Cái bậc điện nó có on, nó có off. Phải vậy không? Nó có on, off. Mình bật sang bên này cái là nó on. Mình bật sang này cái off. Thì cái niệm á, tức là cái on. Và người tu phải làm sao cho nó on hoài hoài. Đừng để cho nó off. Tại vì cái niệm và cái ngược của nó là thất niệm. Niệm tức là ý thức, còn thất niệm tức là lãng quên. Lãng quên. Đánh mất mình. Đi như là đi ở trong mộng du. Đi mộng du. Nói cái gì mình không biết là nói cái gì. Ăn cái gì cũng không biết là mình đang ăn cái gì. Cái lúc đó gọi là thất niệm. Thất niệm là ma đó. Ma lãng quên. Mà ngược lại là buộc. Buộc tức là luôn luôn nhớ có mặt. Niệm tức là luôn luôn có mặt. Bây giờ và ở đây. Còn ma tức là sự ngược lại. Là không có biết rằng mình đang có mặt ở, bây giờ và ở đây. Và vì vậy cho nên tu nghĩa là phải on. Phải để buộc on. Và để ma off. Mà những người không tu là luôn luôn để cho ma on. Là buộc off. Nói như vậy đó. Mà hai cái nó giúp cho mình để cho buộc on rất dễ dàng, tức là hơi thở và bước chân. Dùng hơi thở và bước chân để cho buộc luôn luôn on, để cho ma luôn luôn off. Và lúc đó bột on rồi thì mình với ma được đi theo, được đi theo bột rất là sướng. Ma cũng được hưởng và mình cũng được hưởng. Rồi một hồi là ma nó từ từ nó bớt ma lại. Rồi từ từ cái ma nó thành ra bột, cái rác nó thành ra hoa, rất là hay. Rồi khỏi phải, bột phải khỏi đánh ma, khỏi cần đánh ma, chỉ cần on thôi thì ma nó đi theo. Ma này rất là dễ thương.